Xin kính mời Thánh cùng đứng lên, chúng ta cùng nhau đọc lời Chúa trong Tin Lành Matthew đoạn 26 từ câu 47 tới câu 57. Chúng ta sẽ đọc tiếng Việt trước rồi sau đó tiếng Anh. Khi Ngài còn đang nói thì Giuđa, một trong 12 môn đồ, tiến đến. Hắn dẫn theo một đám đông với gươm giáo, gậy gọc do các trưởng tế và các trưởng lão trong dân sai đi. Trước đó tên phản bội đã cho họ một ám hiệu: hễ người nào tôi ôm hôn, các ông hãy bắt ngay người ấy. Lập tức hắn đến gần Đức Chúa Giêsu và nói: chào thầy. Rồi hắn ôm hôn Ngài. Đức Chúa Giêsu nói với hắn: bạn ơi, bạn đến đây để làm gì thì hãy làm đi. Bây giờ chúng đến gần, chà tay trên Đức Chúa Giêsu và bắt Ngài. Kìa, một trong những người đang ở đó với Đức Chúa Giêsu vung tay rước gươm của mình ra và chém một đầy tớ của vị thượng tế, chặt đứt vành tai người ấy. Đức Chúa Giêsu phán với người ấy: hãy tra gươm ngươi và vỏ, vì ai sử dụng gươm sẽ chết bằng gươm. Ngươi không nghĩ rằng ta có thể cầu xin cha ta và Ngài sẽ lập tức sai hơn 12 đạo thiên binh đến cho ta sao? Nhưng nếu thế, làm sao điều kinh thánh chép phải xảy ra như thế này chứ có thể được ứng nghiệm? Bây giờ Đức Chúa Giêsu nói với đám người ấy: sao các ngươi cầm gươm giáo gậy gọc đến bắt ta như bắt trộm cướp vậy? Hằng ngày ta ngồi giảng dạy trong đền thờ mà các ngươi không bắt ta. Nhưng tất cả những điều này phải xảy ra để lời các tiên tri nói trước trong kinh thánh được ứng nghiệm. Bây giờ tất cả môn đồ Ngài đều bỏ Ngài mà trốn hết. Những kẻ bắt Đức Chúa Giêsu dẫn Ngài đến dinh thượng tế Cai-a-pha, các thầy dạy giáo luật và các trưởng lão đã tề tụ sẵn tại đó. Nếu mà quý vị chỉ đọc thoáng qua thì nhận thấy có nhiều điều trong kinh thánh dường như nghe có vẻ mâu thuẫn. Chẳng hạn như quý vị nhớ cái ví dụ về bài giảng của Chúa Giêsu trên núi có chép trong Matthew đoạn 5 từ câu 3 tới câu 4 có chép như thế này: phước cho những người nghèo thiếu hay là phước cho những người than khóc? Làm sao nghèo nàn và than khóc là một phước hạnh được? Sứ đồ Gia-cơ nói trong Gia-cơ đoạn 1 câu 12: phước cho người kiên trì chịu đựng cơn thử thách. Làm thế nào bị thử thách trong sự khó khăn là một phước được? Những điều này mới nghe thì có vẻ vô lý quá. Thật ra chúng ta thấy vô lý là bởi vì chúng ta chưa thấy cái kết quả cuối cùng của những điều này. Tại sao một sinh viên đã dành cả nửa cuộc đời của mình trong nhiều năm đại học, cả ngày lẫn đêm, bỏ qua tất cả những khoảng thời gian vui chơi, tránh xa mọi tình bạn, không có đeo đuổi sở thích nào hết? Dường như không phải là một cuộc sống đáng sống. Nhưng quý vị đừng quên, kết quả cuối cùng của cuộc sống tập siêng năng học hành như vậy là một cái bằng bác sĩ. Quý vị có thấy sự mâu thuẫn trong câu chủ đề của bài giảng tối nay không? Chúa quyền năng bị nộp vào tay kẻ. Làm thế nào Đức Chúa Trời tối cao và toàn năng trong Đức Chúa Giêsu Christ có thể bị nộp vào tay kẻ ác vậy? Thì cái quyền năng của Chúa Giêsu ở đâu?
Then where is Jesus' power?
Khi Ngài tuyên bố rằng mình là Đức Chúa Trời toàn năng trong thân xác của loài người. Nếu được hỏi ai là người đàn ông có quyền lực nhất trên thế giới hiện nay, thì câu trả lời của quý vị là ai? Hầu hết mọi người nghĩ rằng ông Tổng thống Donald Trump. Lý do là bởi vì ông hiện là Tổng thống của một quốc gia mạnh nhất, một nước có ảnh hưởng nhất trên thế giới, đó là nước Mỹ. Một quốc gia có nền kinh tế, sức mạnh quân sự mạnh nhất và những kỹ thuật tối tân nhất. Không phải tiếng Anh là ngôn ngữ phổ biến nhất hầu hết trên mọi thế giới ngày hôm nay không? Hãy để tôi hỏi một câu hỏi khác. Nếu bạn là người mạnh nhất và có quyền lực nhiều nhất thì bạn muốn gì? Tôi nghĩ rằng bạn muốn trả thù những người đã xúc phạm bạn, phải không ạ? Những người mà đối xử bất công với bạn và làm những điều sai trái với gia đình của bạn. Và rồi bạn có thể thiết lập những cái chính sách để bảo đảm rằng không ai có thể lập các chính sách hay kế hoạch nào trong tương lai mà còn hãm hại bạn hay gia đình của bạn được nữa, phải không ạ? Rồi bạn muốn thể hiện cái sức mạnh và khả năng của mình rằng bạn có thể kiểm soát thế giới để tất cả mọi người và quốc gia đều phục vụ mình. Nhưng cho dù ông Trump là một người có quyền lực đến đâu đi nữa, cũng không ai có thể so sánh với Chúa Giêsu, con Đức Chúa Trời. Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ phạm tội phạm thượng nếu một người nghĩ rằng mình có thể sánh ngang với Đức Chúa Trời, giống như Satan đã một lần làm và nó đã bị quăng xuống tận đáy của vực sâu. Tất cả chúng ta đều là những tạo vật, nên thì không thể nào so sánh với đấng tạo hóa vĩ đại như Kinh Thánh đã chép trong Nehemi đoạn 9 câu 6 rằng: "Ôi, chỉ một mình Ngài là Chúa, đấng có một không hai, chính Ngài đã dựng nên các tầng trời và trời của các tầng trời." Quý vị biết là Kinh Thánh trong sách Côlôse đoạn 1 câu 16 xác nhận rằng Chúa Giêsu là đấng tạo hóa không ạ? Kinh Thánh chép như thế này: "Vì nhờ Ngài, có nghĩa là Chúa Giêsu con Đức Chúa Trời đó, mọi vật trên trời và dưới đất đã dựng nên, tức những vật thấy được và những vật không thấy được, bất kể ngôi vua hoặc tước chúa hoặc lãnh tụ hoặc các bậc cầm quyền, tất cả đều do Ngài là Chúa Giêsu tạo dựng và được tạo dựng nên cho Ngài." Khi Chúa Giêsu còn ở trên đất này, mang thân xác loài người, đã chứng tỏ cái quyền năng vô hạn của Đức Chúa Trời trong chính Ngài qua ít nhất 34 phép lạ đã được ghi chép trong Kinh Thánh. Một trong những sự kiện Chúa Giêsu quả trách cơn bão lớn khi thuyền các môn đồ Ngài phải đối diện với một cơn bão dữ dội và nước bắt đầu tràn vào đầy thuyền, mà Chúa Giêsu đã làm cho giông tố lặng yên bằng chỉ một lời phán. And Chúa Giêsu đã làm cho giông tố lặng yên bằng chỉ một lời phán. Thử hỏi ông Tổng thống Trump có thể làm được điều này không? Chắc chắn là không. Mà chúng ta phải được di tản khỏi những cơn bão mỗi khi nó kéo đến. Chúa Giêsu đã làm nhiều phép lạ chữa lành tất cả các loại bệnh, từ bệnh phong, bệnh liệt, bệnh mù, bệnh câm, bệnh tay teo, bệnh điếc. Không có lúc nào mà có ai đó bị bệnh mà tìm kiếm Ngài để được Ngài chữa lành, mà Chúa Giêsu nói: "Ta không thể chữa bệnh này được." Thử hỏi ông Joseph Smith là chủ giáo của Mạc Môn có thể làm điều này không? Không, chúng ta chỉ phải chờ đợi cái chết đến mà thôi. Điều gì về thế giới tà linh loài người, loài giống được dựng nên mạnh và khôn ngoan hơn loài người? Chúa Giêsu đã trừ đuổi tất cả các loại quỷ ám và họ kính sợ Ngài. Quý vị nhớ trong một dịp, Chúa Giêsu đã đuổi cả một quân đoàn quỷ dữ để nhập vào khoảng 2.000 con lợn từ một người đàn ông ở miền Gerasene không? Thử hỏi Mohammed có thể làm được điều này không? Chắc chắn là không. Điều gì về thế giới người chết? Ít nhất 3 lần Chúa Giêsu ra lệnh cho người chết sống lại, và một trong những sự kiện đặc biệt là khi Chúa Giêsu ra lệnh cho Lazarus, bạn của Ngài, ra khỏi ngôi mộ rằng ông đã chết và chôn đã được 4 ngày rồi. Thử hỏi ông Phật có thể làm được điều này không? Không, nhưng tất cả mỗi người chúng ta phải quy phục sự chết, bao gồm cả ông Phật, bạn và tôi. Thế thì tại sao Chúa Giêsu, nếu là đấng quyền năng như vậy, lại để cho một trong các môn đệ của mình là Judas Iscariot phản bội Ngài và lừa Ngài bằng một nụ hôn và 30 đồng mà thôi? Tại sao Chúa Giêsu là đấng quyền năng như vậy lại để cho các vị thượng tế và trưởng lão người Do Thái bắt Ngài một cách dễ dàng như vậy mà không tranh đấu lại hay diệt họ bằng một lời phán mà thôi? Quyền năng của Chúa toàn năng, Chúa Giêsu của chúng ta đâu? Quý vị hiểu là Chúa Giêsu há chẳng biết trước là họ sẽ bắt Ngài sao? Có tối thiểu 3 lần Chúa Giêsu đã nói trước cho các môn đồ của mình biết rằng Ngài sẽ bị bắt và bị giết. Chúa Giêsu há chẳng biết trước là Judas Iscariot sẽ phản bội Ngài sao? Vậy tại sao Chúa Giêsu cho phép Judas phản bội Ngài bằng một nụ hôn chiều mến? Trong Tin Lành Ma-thiêu đoạn 26 chép điều này, Ngài trả lời và nói với các môn đồ rằng: "Người đã đưa tay chấm bánh vào tô với ta sẽ phản ta. Con người sẽ đi y như lời đã viết về người. Nhưng khốn thay cho kẻ phản bội con người, thà nó đừng sanh ra thì hơn." Quý vị nghe rõ, Judas, kẻ phản Ngài, đáp lời và nói: "Thưa Thầy, không lẽ là con sao?" Ngài nói với hắn: "Chính người đã nói thế." Chẳng phải Chúa Giêsu có quyền năng để kêu gọi 12 quân đoàn thiên sứ đến và chiến đấu cùng bảo vệ Ngài được không? Quý vị biết là 12 quân đoàn thiên thần sẽ là 72.000 thiên sứ, bởi vì một quân đoàn bao gồm 6.000 binh lính, chuyện nhỏ. Trên thực tế, nếu Chúa Giêsu chỉ yêu cầu sai một thiên sứ thôi thì tôi thấy nó quá đủ rồi. Quý vị nhớ sự kiện trong các vua thứ hai đoạn 19 câu 35 không? Và trong Ê-sai đoạn 37 câu 36 mô tả một sự kiện mà một thiên sứ của Chúa, được gọi là thiên sứ hủy diệt, đã giết hại 185.000 binh lính Assyria trong một đêm khi họ đang tính bao vây Jerusalem vì vua của họ phỉ báng danh Đức Chúa Trời. Quý vị suy nghĩ như thế này, nếu mà Chúa Giêsu biết rõ kế hoạch của người Do Thái hâm bắt giết Ngài.
What?
Chúa biết ai đã lên kế hoạch phản bội Ngài. Chúa biết rõ ngay tại chỗ họ đến bắt Ngài. Tại sao Chúa không chạy trốn đi? Giống như các môn đồ của Ngài đó. Nhưng Ngài đã đối mặt trực diện với những kẻ và để họ bắt giữ Ngài và sau đó bị giết chết. Bị đóng đinh trên cây thập tự giá. Tại sao vậy? Mọi điều này thấy vô lý quá cho một Chúa quyền năng. Tại sao Chúa là một đấng quyền năng không có giới hạn? Bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời trong xác thịt loài người. Để cho người ta bắt giữ Ngài và sau đó đóng đinh Ngài trên cây thập tự giá dễ như vậy. Cái câu trả lời có thể được tóm tắt trong một câu Kinh Thánh Giăng đoạn 3 câu 16. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, để hai tin con ấy không bị chết mất, nhưng có sự sống đời đời. Và trong thế gian này có bạn và tôi và cùng hội thánh của Chúa. Ý muốn của Đức Chúa Cha là không muốn bất kỳ một ai bị kết án đời đời dưới sự phán xét của tội lỗi, nhưng muốn mọi người được sống với Ngài trên nước thiên đàng. Vì vậy, Chúa Giê-xu con Ngài phải chịu chết chuộc tội và ban cho mọi kẻ tin sự công chính để được sống trong vương quốc Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nói để ứng nghiệm tất cả những lời tiên tri đã được nói trước trong Cựu Ước. Chẳng hạn như lời tiên tri trong sách Ê-sai đoạn 53 đã được chép trước 700 năm. Kinh Thánh nói như thế này: người đã bị người ta khinh khi và loại bỏ, một người mà ai thấy đều che mặt chẳng muốn nhìn. Người đã bị khinh khi hất hủi, người đã bị áp bức và hành hạ, nhưng người chẳng hề mở miệng. Như chiên con bị đưa đi làm thịt, như con chiên yên lặng trước thợ hất lông, người chẳng hề mở miệng. Sau khi bị xét xử cách bức hiếp và bất công, người đã bị đem đi bị hành quyết, nhưng trong thế hệ của người nào có ai lên tiếng cho người rằng người đã bị dứt bỏ khỏi đấng người sống và bị đánh đập vì sự vi phạm của dân tôi chăng? Đó là một ngày thứ sáu khủng khiếp, vì Satan đã chiến thắng, tội ác đã chinh phục, địa ngục được vui mừng vì Chúa Giê-xu đấng quyền năng bị bắt và sau đó bị đóng đinh. Nhưng hóa ra là một ngày thứ sáu tốt lành. Khi con Đức Chúa Trời bị bắt và sau đó bị đóng đinh, vì Đức Chúa Trời bắt đầu mở một con đường lên thiên đàng cho bất cứ ai tin vào Chúa Giê-xu. Ai dám kêu cầu Ngài thì được cứu thoát khỏi sự phán xét của tội lỗi, nhưng có được sự sống đời đời trên nước thiên đàng. Tối nay, chúng ta nhớ đến sự hy sinh của Chúa Giê-xu, Chúa quyền năng. Sự bị bắt của Ngài vì giá chuộc tội lỗi của chúng ta qua sự chết của Ngài, để chúng ta có thể được hòa giải và sống mãi với Chúa trên nước thiên đàng, nơi chúng ta đã được tạo ra cho mục đích đời đời của Ngài ngay từ lúc ban đầu. Bây giờ tôi mong quý vị mới hiểu là Chúa quyền năng bị nộp không phải là mâu thuẫn, nhưng đó là tình yêu vĩnh cửu của Đức Chúa Trời ban phước cho thế gian tội lỗi này, để cung cấp con đường duy nhất dẫn đến sự sống đời đời với Ngài mãi mãi qua sự vâng phục và chết của con một của Ngài. Câu cuối cùng, nếu Chúa Giê-xu đã phó chính mình cho chúng ta, thì cái câu hỏi tối nay là chúng ta có thể đặt chọn niềm tin vào chỉ một mình Ngài được không? Chỉ hãy ăn năn tội lỗi của bạn và mở lòng nhận được phước lành của Chúa ban cho. Đó là Chúa Giê-xu đấng quyền năng trong lòng bạn tối nay. Chúng ta đến với Chúa và